Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả Pháp Tu Một Ngày An Lạc. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc tất cả các vị một ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi cũng gặp lại các vị trong các khóa tu lần thứ 113 này. Tôi rất là hoan hỷ và tôi cũng thật lòng là chúc mừng tất cả các vị và chúng ta lại đủ duyên lành gặp nhau vượt qua trong một trận đại dịch thần kỳ mà riêng đạo tràng chúng ta thì không có người nào mắc phải. Và quay trở lại với những cái việc sinh hoạt bình thường như thế này là một điều hạnh phúc rất là lớn lao. Sự hạnh phúc có được này phải nói là chúng ta tri ân chính phủ, tri ân các vị y bác sĩ, tri ân những người mà tình nguyện để hỗ trợ giúp sức cho đất nước chúng ta được bình an. Đất nước chúng ta là một trong những đất nước may mắn, cũng bị cái ca nhiễm nhưng mà số lượng cũng không cao. Đặc biệt nhất, cho đến ngày hôm nay không có ca tử vong nào. Vì vậy tôi xem như đó là một sự mầu nhiệm thần kỳ trong một cái giai đoạn mà cả thế giới đang bị khủng hoảng về điều đó. Và các vị có nghĩ là vì sao đất nước chúng ta lại vượt qua một cái giai đoạn như vậy bình an mà không có ca tử vong và số lượng người nhiễm cũng không cao? Các vị có khi nào ngồi suy gẫm về điều đó không? À, vì sao? Phước báo thì cũng đúng đó, cũng có phước báo, tức là xem như là một sự may mắn, chúng ta gọi là phước báo. Có thể là do Phật, do tổ tiên, do hồn thiên sông núi gia trì cho đất nước chúng ta được bình an. Có sự gia trì đó, chúng ta không phủ nhận điều này. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn được một cái gì nữa? Hả? Sáng tôi nghe Hòa Thượng Nhật Hỷ thì nói là nhờ năng lượng tu hành. À, điều này cũng là một phần nữa. Chính sự tu hành của mỗi con người, nó là một sức đề kháng vô cùng quan trọng. Nhớ là như vậy. Cho nên phước báo, sự lương thiện, nó cũng là những sự đề kháng đặc biệt. Nếu chúng ta nói theo cái từ khoa học là đề kháng, còn bên trong đó là chúng ta nói là phước báo che chở, thì nó cũng là những cái gì nó cộng chung trong đó. Nhưng mà thực tế nhất thì chúng ta học được một điều vô cùng quan trọng của các bậc tiền nhân để lại. Tục ngữ Việt Nam có câu, hả? Cái gì? Phòng gì? Giỏi cho chàng pha tay. Xin thưa các vị, đứng về mặt khoa học y khoa, phải nói là những nước ở trên thế giới như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân, các nước châu Âu, phương Tây, về mặt y tế họ vượt trội hơn chúng ta nhiều. Nhưng tại sao ca nhiễm của họ vẫn là lên cao, ca tử vong cũng cao? Những đất nước lân cận với chúng ta, ví dụ về mặt y tế, Singapore thôi, những đất nước trong khu vực, Singapore với chúng ta thế nào? Nói mang cái nghĩa là mặc cảm về dân tộc. Đó là chúng ta nói thật, hầu như những ca bệnh nặng ở Việt Nam, cái suy nghĩ của những con người Việt Nam chúng ta là hay nghĩ đi đâu? Gần nhất là đi qua Singapore. Nhất là những căn bệnh ung thư, tôi nói thật, người Việt Nam đổ tiền qua các bệnh viện của Singapore là không thể tưởng tượng. Và điều trị của Singapore có khả năng mắc gấp 3 lần tại Việt Nam. Nhưng mà tại sao người ta vẫn đổ tiền đi? Vì sự đánh giá nào đó của cá nhân, tôi không có nằm trong chuyên môn, tôi không đánh giá được. Nhưng mà tôi chỉ nói đánh giá của những bệnh nhân khách quan. Họ vẫn cảm thấy rằng những đất nước như Singapore, cái phương tiện chữa trị mọi thứ rất là tốt. Họ đánh giá là như vậy. Còn Việt Nam tốt ở mức nào, xin thưa, tôi cũng không phải là tôi nói là tôi chê, mà tôi dựa vào cái cách đánh giá của các bệnh nhân khi đi điều trị, họ nói tôi thôi. Vậy thì ở đây, tại sao chúng ta so ra với các nước tân tiến có cái gì đó dường như cũng là khiêm tốn hơn. Nhưng tại sao đất nước chúng ta là số ca nhiễm cũng là thấp nè, ca tử vong cũng lại không? Vậy thì chúng ta thấy cái may mắn ở đây là chỗ nào? May mắn ở chỗ là chúng ta học được kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Người xưa đã để lại cho Việt Nam chúng ta những cái câu phải nói giá trị ngàn vàng. Và giờ này chúng ta mới thấy ý nghĩa của câu ngừa bệnh hơn trị bệnh. Việt Nam chúng ta thành công ở phương diện ngừa bệnh hơn trị bệnh. Từ ban đầu là các cái tổ chức ban ngành chúng ta đã vào cuộc và làm với tận lương tâm. Từ cái việc mà cách ly những cái người bệnh hay là người nước ngoài về hay là người có triệu chứng dấu hiệu gì đó, mọi thứ. Rồi đồng thời chúng ta có nhiều cái giải pháp trong cái thời gian qua, giống như là giãn cách xã hội mọi thứ. Cả toàn dân chúng ta chấp hành nghiêm túc. Dĩ nhiên là không có cái gì gọi là 100% hết. Nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta hợp tác trong cái việc giãn cách xã hội rất là tốt. Chấp nhận ở nhà 15-20 ngày để nhập thất vậy đó. Có không? Có ai nhờ 15-20 ngày để nhập thất không? Lúc đó đang là gì? Đang hồi hộp. Đang hồi hộp. Cho nên là tu cũng là gì? Sự sống còn của bản thân. Cho nên ở đây, từ ban đầu, chúng ta đã làm tốt các khâu phòng ngừa bệnh. Chứ điều trị bệnh thì ở đây chúng ta cũng không có chủ quan. Nhưng mà khâu phòng ngừa bệnh của chúng ta là rất là tốt. Và chính vì điều đó, cái số lượng nhiễm nó rất là thấp. Nếu so với thế giới, những người ở nước ngoài họ nói với tôi, một bác sĩ phải lo 100 bệnh nhân nhiễm COVID. Còn riêng Việt Nam, một bệnh nhân, 12 bác sĩ túc trực. Thật mà. Như vậy so sánh về mặt số lượng thôi. Thì chúng ta thử nghĩ, một bác sĩ có giỏi cách mấy mà chăm sóc cho 100 bệnh nhân. Còn các bác sĩ tôi cho này có dở gì đi chăng nữa, 12 bác sĩ lo một bệnh nhân. Thế nào? Xin thưa các vị, những người nước ngoài điện với tôi nè, họ nói là họ có người thân bệnh và chính bản thân họ bệnh cũng vậy. Khi họ gọi đến tổ chức y tế thì họ không có tiếp nhận, thậm chí họ không bắt máy. Mà nếu có họ bắt, họ nói ở nhà tự cách ly, tự theo dõi, chừng nào không thở được, cái não có vấn đề gì đó thì bắt đầu hãy kêu cấp cứu. Chứ còn khi bị nhiễm của họ cũng không có lưu giữ lại. Cách nay hơn 2 tuần, một Phật tử tại Mỹ điện cho tôi khóc và nói rằng, thầy ơi, gia đình con đã bị nhiễm COVID hết rồi. Họ là một gia đình Phật tử cơ bản, tu tập cũng rất tốt. Điều này tôi cảm thấy rằng mình hơi bị sốc trong cái tâm lý. Tại vì tôi từng nói rằng sự lương thiện của chúng ta sẽ là một điều vô cùng quan trọng để giúp chúng ta vượt qua những cái thử thách như COVID như thế này mà. Cô nói với tôi trong nước mắt và cô nói lên những lời giống như là từ biệt. Bởi vì khi một người nhiễm COVID và thời gian đến tử vong không có dài, thì cô nói là vì cô cũng hơi bất cẩn một chút là trong tiệm của cô á, có một người mễ giúp việc và người này vô ga như vậy và chính anh ta bị nhiễm như thế nào mà cô không có lường trước. Và cuối cùng là khi mà gia đình của cô là đang là hai vợ chồng bị nhiễm hết như vậy. Khi mà cô có cái triệu chứng cô nghi ngờ thôi, cho nên khi cô đi vô trong các cái nơi mà để test sức khỏe đó, thì khi test ra là cô bị dương tính COVID. Chồng cô cũng dương tính COVID. Thì khi mà bị dương tính rồi đó, thì cô về cô vật vã để mà chịu đựng những cơn đau hành hạ. Và đề nghị với nơi y tế đó đó, để mà hỗ trợ việc điều trị của cô, y tế chối từ. Y tế kêu về nhà trong vòng 14 ngày, tự theo dõi và tự uống một số những cái loại thuốc như là Advil gì đó, Panadol rồi đó. Rồi bên cạnh đó uống những cái chất có vitamin C giống như cam rồi những cái loại, và ăn uống các cái loại rau củ đậu để tăng cường sức khỏe và đề kháng lên. Còn khi nào mà ngạt thở, thở không nổi hoặc là khi nào mà cảm thấy là cái đầu có vấn đề gì đó không thể chống chọi được thì lúc đó hãy gọi cấp cứu, vân vân như vậy. Thì cuối cùng cả hai vợ chồng cô cũng phải quay về thôi. Trong thời gian cô nói với tôi là trải qua 3 ngày rồi, không ăn uống được. Ăn không có vô, cô nói là cái miệng nó rất là đắng và cái cổ nó rất là rát và con người nóng lạnh, nó đổ mồ hôi như tắm. Và cô nói là bản thân của cô nghe nói là vì cần nhiệt độ cao á, thì sẽ có khả năng để nó chống được cái bệnh này hoặc là nó diệt các cái vi khuẩn virus COVID gì đó. Thì cô nói là cô xong hàng ngày như vậy. Mà cô nói là con người của cô lạnh nóng bất thường như vậy hoài chịu đời không nổi. Không ăn, không nuốt, không ngủ, không gì được hết. Nó hành hạ chịu không nổi, nhức đầu, ghê gớm. Và cô nói là cái cảm giác giống như bức ngặt chết vậy đó. Khi mà cô điện cô nói chuyện với tôi là trong những lời trăn trối và cô gửi danh sách về chùa để cầu an và nói cô nói mai này nếu cô mất thì kỳ siêu luôn. À. Chắc vị biết là trong cái tư thế cô sẵn sàng rồi mà. Thì lúc mà tôi nghe điện thoại như vậy tôi mới trấn an cho cô thôi. Tôi nói thì thật ra mà nói thì số lượng người nhiễm cũng không phải là ít. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì cũng không phải là ai nhiễm là chết hết đâu. À, có một số người họ có một cái sức đề kháng nào đó họ cũng vượt qua. Thì tôi khuyên cổ là nên cố gắng ăn uống và nhất là uống những cái vitamin C để góp phần để hỗ trợ cho sức đề kháng của bản thân và ăn nhiều rau củ. Và tôi khuyên nên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trì đại bi. Thì cổ nói với tôi là từ khi cổ bệnh, mặc dầu bản thân rất là đau đớn như vậy, nhưng mà cổ cũng không bỏ thời khóa công phu niệm Phật hay là trì đại bi như vậy. Cổ nói là cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Thì khi mà tôi khuyên cổ như vậy thì cổ cũng cảm ơn. Và tôi khích lệ là nên hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm và thành tâm trì đại bi. Biết đâu đó là một sự gia trì tốt rồi tạo duyên lành cho cô có một lý do để cô vượt qua được bình an. Cô nên tin tưởng vào Phật Pháp. Bởi vì bản thân thầy thấy cô cũng là người tu hành rất là tốt. Cô ăn chay trường mà. Bản thân cô ở Mỹ, cô làm ra có điều kiện. Nhưng mà cô vẫn là người ăn chay trường. Thì cô nghe lời tôi. Sau đó rồi tắt điện thoại. Tôi độ gỡ phảng là 3 ngày sau. 3 ngày sau thì tôi thấy cuộc gọi điện thoại của cô. Cô điện với tôi thì cô nói là thầy ơi, con có khả năng hết bệnh. Thì cô nói với tôi là như vậy, sau khi nói chuyện với tôi rồi đó, thì cô cũng đi niệm Phật trì chú trong đau đớn nha. Cô lại Phật, cô không bỏ cái thời khóa đó. Và cô nghĩ là nếu cô chết thì thời khóa này cũng sẽ là những cái để hỗ trợ tư lương cho cô mà. Cô nói là trong những ngày tuyệt vọng như vậy, cho đến 5 ngày, gọi với tôi là 3 ngày, sau 2 ngày nữa là 5 ngày, cô đâu có ăn uống. Hoàn toàn cô nói không có ăn được, miệng đắng ngát và cừng cổ rất là rát, và ho và khó thở, nóng sốt liên tục, đâu có ăn uống gì vô. Cho nên là bụng vẫn đói. Thì cô nói là cô mới nhớ trực lại là trong nhà mình còn nắm linh chi. Tại vì trong cái bàn cổ khi mà lúc mà ở qua Mỹ đó, tôi có ghé thăm là tôi thấy những cái mảng nấm linh chi to thế này nè. To có, nhỏ có, mà nấm linh chi rừng, chứ không phải là linh chi trồng như Việt Nam. Một số những nơi công ty trồng thì khác, mà nấm linh chi rừng là khác. Những linh chi này nó có rong, nó có cái gì đó, nó lâu năm lắm. Ở trong rừng thì tôi thấy cổ để nguyên một bàn vậy đó, tay bự có, nhỏ có vậy nè. Thì lúc qua tôi đã thấy cái đó, cô có giới thiệu với tôi này, cô có nói là để cô gửi về cho tôi một số, uống rất là tốt, thì cô nói vậy thôi. Thì cô mới nhớ trực lại như vậy, cho nên là cô thấy rằng sức khỏe cô yếu. Mà chồng cô là không ăn chay trường, cho nên mặc dầu vậy nhưng mà ổng lại yếu hơn cô nữa. Những người ăn mặn khi mà bị nhiễm lại là nặng hơn những người ăn chay. Cô nói với tôi rất là rõ luôn, ông chồng ông ăn mặn rồi mọi thứ như vậy mà khi bị cái này xuống là ổng xuống sức nhanh hơn cổ. Cổ mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình chết thì cái này cũng bỏ lại. Trong đầu của cổ là suy nghĩ vậy, thôi uống nhiều chút. Nói chung là được cái gì hay cái đó. thay vì hằng ngày trong gia đình cổ là cổ cắt có một lát hai ngón tay vậy thôi thì nấu cho gia đình uống, mà hôm nay cổ cắt bốn lát nhiều hơn hằng ngày và cổ nấu, thì cổ nói là sau khi cổ nấu bốn lát đó rồi cổ uống vào được nửa tiếng đồng hồ sau là tự nhiên cái cổ thấy rằng là cổ có cái cảm giác khỏe lại, và tiếp theo cái cảm giác đó là tự nhiên muốn kiếm cái gì đó ăn. Cái này là trong cái những ngày qua là chưa từng có, nhưng mà hôm nay tự nhiên sau cổ thấy cái đầu của cổ nó bớt căng đi và cái cơn nóng bất thường đó nó lại là giảm đi, và cổ cảm thấy là cổ muốn thèm ăn một cái gì đó. Và sau đó cổ mới đi kiếm miếng bánh mì, cổ ăn vào và cổ uống thêm thuốc. Thì thuốc giống như là thuốc cảm rồi vậy đó, vitamin C rồi vậy đó. Thì cổ nói là cổ chỉ thêm vậy thôi. Thì sau đó 2 tiếng, cổ cảm thấy rằng cổ có dấu hiệu khỏe, cho nên là cổ mới điện cho tôi hay. Bởi vì cổ nói là con điện cho thầy hay để thầy mừng giùm con. Tức là con cảm thấy trong 2 tiếng đồng hồ qua thôi mà con đã có thể giảm được 3/10. Lúc đó tôi mới nói với cổ là thầy cũng cảm thấy có niềm tin và mừng, nhưng mà chưa chắc. Bây giờ cô gắng là uống như thế 2 ngày nữa đi. Và sau 2 ngày cô thấy cái cảm giác mọi thứ như thế nào thì cô hãy điện cho thầy hay. Thì sau 2 ngày tiếp theo cổ điện cho tôi, cổ nói thầy ơi con giảm được 8/10. Và chồng của cổ thì thấy như vậy, ổng uống 5 lát. Và ổng uống 5 lát, nhưng mà trái lại ổng bị giật giã hơn cổ 1 ngày. Tức là khi quá mạnh nó giật ổng. Nghĩ ổng uống mạnh để mà gọi là tăng sức đề kháng lên, bởi vì ổng thấy ổng yếu hơn cổ đang là. Nhưng mà không ngờ khi như vậy uống 5 lát vô nó quá mạnh, nó giật ổng 1 ngày. Nhưng mà sau ngày đó bắt đầu ổng hồi phục, ổng tỉnh lại. Ông cũng khỏe lại theo cổ. Thì ngày hôm qua tôi mới điện lại là cho chắc ăn. Thì cổ nói là hôm nay là con thật sự bình phục rồi và con đã đi làm cách nay 2 ngày. Thì cổ mới gửi gắm cho tôi. Cổ mới nói rằng thầy ơi, hãy nói ra điều này cho mọi người biết. Tức là trong nấm linh chi nó có một cái gì đó con không biết, nhưng mà con uống vào là con lại vượt qua nhiễm COVID thần kỳ như thế này. Cổ nói đi nói lại là nấm linh chi rừng. Cổ nói là như vậy, nấm linh chi rừng. Nhân cái điều này, tôi cũng nói với các vị, tôi không phải là một chuyên gia y tế, cũng không phải là thầy thuốc, tôi cũng không từng kinh nghiệm. Nhưng mà từ một bệnh nhân cho tôi những thông tin như thế, thì tôi muốn nói lại, cái này nó có ý nghĩa là thế nào? Cả hai mặt, giá trị về thực tế cũng như giá trị về tâm linh, đó là sự màu nhiệm. Và tôi muốn chia sẻ với các vị cái bài nói chuyện hôm nay, sự màu nhiệm có từ đâu? Xin thưa với các vị, cơ bản thế giới cũng đang quằn mình chịu đựng những cái căn bệnh này. Cũng chưa có dấu hiệu để thật sự thiên giảm đâu. Thế giới đã hơn 4 triệu người nhiễm COVID rồi. Và chúng ta thấy rằng là gần 300.000 người đã tử vong. Riêng Mỹ đứng đầu thế giới là hơn 2 triệu người nhiễm COVID và trên 100.000 người tử vong trong giai đoạn đang là đó. Và những người Việt trên toàn thế giới số lượng người nhiễm cũng nhiều. Cách đây vài ngày tôi có nói chuyện với một Phật tử ở tại Đức. Trong một ngày mà cộng đồng người Việt nhiễm trên 40 người tại Đức, theo thống kê của báo cộng đồng người Việt như vậy. Vậy thì chúng ta biết là còn rất là nhiều. Còn những người mà họ tử vong, họ gửi danh sách về Việt Nam, thờ có, cầu cúng cũng có. Nói chung chúng ta tiếp nhận những cái này chúng ta rất là đau lòng. Đau lòng trên thế giới nói chung, và cũng chia sẻ những nỗi đau này, sự khủng hoảng lo lắng này của cộng đồng người Việt có mặt trên thế giới. Và họ có yêu cầu tôi là họ nói là thầy nên tụng nhiều cái bài kinh để mà giúp cho người Phật tử trên thế giới đang là có dịp hành trì. Họ muốn nghe tôi đọc kinh, Họ nói con nghe thầy giảng nhiều rồi, nhưng mà con muốn thầy đọc kinh. Và nhất là trong giai đoạn này, chúng con có thời gian để muốn tập đọc kinh, hành trì theo nghi thức của Phật Pháp như thế nào đó. Thì tôi cũng gắng cố gắng để mà dưỡng hơi Minh Dương lại các coi. Để tôi đọc một số những bản kinh cho quý Phật tử theo yêu cầu. Trước nay khoảng gần 20 năm, tôi có thâu một số những bản kinh mà ngày xưa thâu bằng cassette, chứ không phải là phòng thu. Nhưng mà cassette thì không bảo quản được lâu dài các vị. Cho nên thời gian sau đó rồi, những cái băng nhựa đó nó hư hết, nó nhão hết rồi, không có nghe được nữa. Rồi sau đó thì tôi nó thật sự mất giọng Minh Dương rồi. Vì vậy tôi cũng không muốn thâu. Thỉnh thoảng thì tụng một vài đoạn cho có nghi lễ, nghi thức thôi. Chứ thật ra nói 1-2 tiếng tôi có thể nói được, nhưng mà tụng thì tôi không nổi. Bây giờ mà cầm máy lên tụng kinh 15 phút sau là tôi khàn tiếng liền, không tụng được. Vì cái hơi của mình hôm nay mình xài nó nhiều quá. Những người ca sĩ, nghệ sĩ đó, họ phải dưỡng hơi, dưỡng tiếng, và thậm chí họ có những cái loại thuốc, thuốc bắc gì đó, họ uống để họ giữ cái hơi của họ, nhất là họ giữ cái phổi tốt của họ mọi thứ. Nhưng mà tôi thì không bảo quản tốt như vậy. Cho nên bây giờ để tụng kinh ê a ngân nga thì tôi không tụng nổi. Chừng 10-15 phút, nếu tôi cầm máy là 10 phút là tiếng tôi bắt đầu đổi rồi. Đổi giọng rồi, từ Minh Dương nó qua cái gì đó. Vậy thì trở lại vấn đề, tôi muốn nói với các vị, những trường hợp màu nhiệm mà trong Phật Pháp từng hay kể nhau về những chuyện thật, do cầu nguyện, do làm phước, do trì chú, do một cái duyên lành gặp những quế nhân nào đó để giúp cho chúng ta vượt qua tai nạn, khổ đau, bệnh tật, mọi thứ. Đối với cái niềm tín ngưỡng dân gian Việt Nam nói chung hay là cộng đồng Phật giáo nói riêng là không ít, đúng không? Nhưng mà có những người gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, tại sao người ta lại không có được quế nhân? Rồi người ta cũng tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ăn chay, làm phước, bố thí, phóng sanh gì đó. Nhưng mà tại sao người ta lại không qua? Trong trường hợp như vậy, tại sao người ta không có những quế nhân một cách đặc biệt, dù trong giấc chiêm bao? Có những người trong giấc chiêm bao chỉ cần thấy một quế nhân, hay là tượng Bồ Tát, hay là một ông già, hay là Quan Âm, hay là một vị nào đó mắc cho một cái gì trong chiêm bao, họ làm y như vậy họ sẽ được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cái này tôi nghe rất nhiều đích thân những người đó kể cho tôi luôn, và tôi cũng chứng kiến trong cái cuộc đời của mình về những người xung quanh rất là nhiều. Nhưng tại sao chúng ta cũng đem điều đó hướng dẫn cho một người khác cũng gần như vậy, nhưng tại sao họ lại không vượt qua? Giống như là lúc mà tôi còn nhỏ, những người lớn họ kể nhau mà tôi được nghe. Thì họ kể nhau là ở miền quê có một cái gia đình đó, người thân đó, họ đi chăn dịch rồi, lúc trời mưa, họ bị sét đánh. Thì khi sét đánh chết thì gia đình ra mới mang về để mà cứu chữa, nhưng mà dường như là không thể cứu chữa được rồi. Thì cả nhà đang khóc lóc và mọi người cũng đang chuẩn bị hậu sự cho người đó. Thì có một bà già đội nón mê, cả xóm này nhìn mặt không có biết ở đâu, tức là không có quen biết. Nhưng bà đi vào, bà nói gì mà gia đình la ôm sòm vậy, khóc lóc vậy. Thì gia đình mới nói là cái người vậy vậy đó. Bà nói ôi đâu có sao, không có sao đâu. Ra đằng sau mổ một con vịt còn tươi sống, nóng như vậy, đem vô đắp trên cái bụng của người này, ăn lá khỏe thôi chứ gì. Thì mấy người này nghe vớ vẩn quá, đâu có chuyện gì mà kỳ cục vậy. Rồi bà nói vậy cái cũng không ai quan tâm, rồi bà đi. Thì mọi người cũng lời qua tiếng lại này kia. Thì bây giờ còn nước còn tát, bây giờ nếu mà cơ bản nhất là cũng như chết lâm sàng rồi, thì bây giờ biết làm sao giờ. Thì thôi đi ra ngoài bắt vịt mổ, rồi cái đem vô cũng để y như bà nói, để còn nguyên vậy đó, ấm ấp lên bụng. Thì khoảng 10 phút sau người này bắt đầu ngo ngoe trở lại. Những cái câu chuyện này của dân gian còn lại, mà những người lớn ngồi nói chuyện với nhau chính trên quê hương của họ, mà mình nhỏ mình nghe thôi. Nhưng mà tôi nói là nếu hôm nay không có một sự mách bảo của ai đó, mà một người bị sét đánh chết ví dụ vậy, thì bây giờ chúng ta cũng làm y như vậy, liệu có thể cứu được không? Cái này cũng không biết, thử đi biết. Nhưng mà giải thích về khoa học, chúng ta không có cái lý giải về điều này. Về đông y bác sĩ, chúng ta cũng không có những cái kinh nghiệm về cái này. Nhưng mà dân gian có. Nhưng mà ngộ phải một người nào đó, họ nói thì nó lại hết nha. Nhưng mà tự chúng ta làm lại không hết. Tôi nói chuyện này nữa, thầy tôi kể. Thầy tôi nói là ngày xưa thì có một cái nhà nó này bị bệnh như bệnh tà vậy đó. Mà đi hết tất cả các thầy bùa, thầy pháp, thầy cỡ nào cũng không hết. Gia đình mới trở về, coi như là rất là buồn. Thì hôm đó có một cái ông già tình cờ, ông ghét, ông xin cái gì đó thôi. Thì gia đình cũng cho ổng, rồi ổng nói là hình như nhà này có người bệnh. Gia đình mới nói dạ có, ở nhà thì có người bệnh vậy vậy đó. Thì ổng nói đâu có gì đâu khó. Đợi nước lớn mà mới có lớn chảy vô á, cỡ nửa sông. Gia đình cứ xuống dưới bên sông á, thì theo dòng nước lớn, hớt cái chén nước xuôi theo dòng như thế này. Múc nguyên chén nước đem lên cho người này uống thì hết bệnh thôi chứ đâu có gì đâu. Thì gia đình đi trị biết là bao nhiêu thầy rồi mà không có hết. Thì cái chuyện này nghe sao nó đơn giản quá, nó giống như trẻ con vậy. Nhưng mà bây giờ thôi, đau chân há miệng, ai nói nghe. Thì nó cũng không có gì gọi là tốn kém. Thì ông già sau khi ông nói vậy rồi ông đi. Thì gia đình cũng đợi cho đến khi mà con nước lớn lên thì cỡ nửa sông. Thì gia đình cũng xuống, cũng hớ cái chén nước theo dòng, y như ông già nói, đem lên cho người này uống. Trong thời gian ngắn thì người này khỏi bệnh. Thì tôi nói là cái này rất là nhiều chuyện lạ. Và nhiều lần tôi đã nói với các vị, giống như Hòa Thượng Thanh Từ đều cũng kể những cái câu chuyện mà đích thân Hòa Thượng đã nghe. Và những người đó là những người mà họ gặp biến cố đó rồi họ được thay đổi, rồi họ kể cho Hòa Thượng. Thì tôi nói là những cái trường hợp như thế đó, chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề là sự màu nhiệm có đó, sự linh thiêng có đó. Nhưng mà bây giờ màu nhiệm linh thiêng này làm sao nó có thể trở thành hiện thực trong những người mà gặp biến cố đấy. Đứng về phương diện tôi cũng cầu mong là sự màu nhiệm này nó có đến với tất cả mọi người khổ đau chứ. Ai gặp khổ đau họ không muốn vượt qua. Sự chịu đựng khổ đau là điều không dễ tí nào. Nhưng mà người ta cũng làm mọi cách, nhưng mà có người thành công, có người không thành công. Cho nên trước đây khoảng một năm, tôi có giảng cái bài giảng là quan trái hoạn nạn đau khổ gì đó, có vượt qua được bằng cầu nguyện không? Tôi cũng đã góp một phần cho các vị về cái ý nghĩa đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các vị một phần nữa. Vì đặc biệt của một cô Phật tử tại Mỹ, tôi lại suy nghĩ thêm một điều này để chia sẻ với các vị. Giữa mặt tín ngưỡng dân gian, lòng tin trong Phật Pháp và cái mầu nhiệm trong Đạo Phật, ba cái điều này nó sẽ đem đến cho chúng ta một tiền đề để chúng ta lý giải các vấn đề như thế nào. Để làm sao chúng ta thấy hợp lý. Bởi vì sự lương thiện của chúng ta phải được bù đắp. Sự tu trì của chúng ta nó phải có ý nghĩa, chứ không phải không. Hằng ngày chúng ta khuyến khích nhau ăn chay, niệm Phật, trì chú, tụng kinh vân vân, để cho mình được an lạc hơn. Nhưng thực tế của nó sẽ xảy ra với mỗi con người như thế nào? Dĩ nhiên là những người thành tâm tu hành, chúng ta không bận tâm đến điều này. Chúng ta có thể bình thản để đối diện trước mọi biến cố và giải quyết các vấn đề bằng bản lĩnh và trí tuệ, cũng như đạo đức vốn có của một con người. Giống như hồi trưa tôi có nói với một bé trai. Thì bé trai này sau những thời gian sống tiêu cực thụ động, gia đình là có tu, bản thân em cũng có tu, rất tốt, nhưng mà đến một lúc thất vọng về bản thân và muốn buông trôi cuộc đời, bắt đầu không còn phấn đấu nữa. Thì lúc đó tôi mới nói rằng, về đạo đức gia đình vốn có, con không cần phải phát quy điều này. Nó chỉ chừng ấy là con đã quá tốt hơn các xã hội thông thường rồi. Nhưng mà con phát quy ở chỗ là hãy phấn đấu để làm nên sự nghiệp trong cuộc đời. Đây là vấn đề quan trọng. Đừng bận tâm vào tất cả những điều xung quanh. Hãy nâng cao giá trị của mình lên bằng bản lĩnh và khả năng vốn có được của mình. So với tuổi con và thầy ngày xưa, con hơn thầy gấp nhiều lần. Bây giờ con là sinh viên năm thứ ba của đại học. Về mọi mặt con đều vốn có, trong khi thầy từ những cái độ tuổi đó thầy không có được gì cả. thầy bị sỉ nhục, thầy bị chỉ trích, thầy bị hiếp đáp mọi điều. Nhưng tại sao thầy có thể chịu đựng để vượt qua? Còn bản thân con, nó chưa rơi vào hoàn cảnh như thầy. Cho nên thầy nói rằng, con nên cố gắng tự tin nơi chính mình, phấn đấu cho chính mình. Vì chân lý nó nằm trong cái miệng của kẻ thành công. Con có nói đúng mà con không thành công cũng không ai tôn trọng, không ai nghe. Khi con thành công, con nói trăng nói cuội cũng có hàng trăm hàng ngàn người nghe. Cho nên tôi hiểu ra một điều trong thế giới này. Chân lý nó nằm trong cái miệng của kẻ thành công. Có nghĩa là khi thành công nói gì nó cũng đúng. Còn mình chưa thành công thì mình có nói trúng cũng trở thành sai. Các vị hãy chiêm nghiệm cái này. Sẽ có một lúc tôi sẽ nói chuyện với các vị về một chủ đề này. Tôi không biết ngày nào. Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều đó. Phải nói rằng từ những kinh nghiệm xương máu của cuộc đời. Tại sao tôi chia sẻ với các vị bằng tất cả? Vì cuộc sống của các vị là cuộc sống của tôi. Hạnh phúc của các vị là hạnh phúc của tôi. Tôi lấy tất cả hạnh phúc của các vị, tôi làm cái mục đích và lẽ sống của mình. Cho nên chính vì vậy, tôi mong muốn những gì mà có được tôi chia sẻ tận tâm với tất cả các vị. Bởi vì tôi muốn những người Phật tử chúng ta phải hạnh phúc hơn, tốt hơn, thành công hơn tất cả mọi thứ. Một con người học đạo, có đạo đức, có trí tuệ, lại thua một người không biết học đạo. Không thể nghịch lý như vậy được. Một người có học có tu, một người vừa có đạo đức, một người tạo ra phước báo, một người học bằng con đường của trí tuệ. Tại sao chúng ta lại không thể hơn một con người, đôi khi họ không có gì cả? Cái này tôi thấy vô lý. Vì vậy tôi cần phải chia sẻ với các vị về điều này. Để mong rằng người Phật tử đủ điều kiện để giúp chúng ta có thể tốt hơn được rất nhiều. Tôi nói đó là bằng thật của trái tim của mình. Tôi chưa bao giờ đầu đọc cho các vị bằng cái nghĩa là thôi biết đủ được rồi con, ngày ba bữa ăn sống nhàn qua buổi được rồi, này kia cái nọ. Người ta đi xe hơi mặc kệ, người ta chạy xe đạp tèn tèn cũng đâu sao con. Tôi không xài ba thứ đó. Tôi không an ủi mọi người bằng những cái cách mà cầu an như vậy. Xin lỗi với các vị, quan niệm tôi khác. Cái việc tu hành đạt đến mục đích giác ngộ giải thoát đối với những người có nguyện vọng đó. Còn các vị vẫn là người cơm áo gạo tiền đang là những áp lực của chúng ta. Các vị không thể ngồi đây hạnh phúc khi gia đình các vị chồng đói con đau. Nợ đanh dây. Các vị đừng nói rằng thầy yên tâm đi. Con ngồi đây vẫn an lạc nhớ tam thiền mặc dầu nhà gia đình đang thiếu 10 tỷ. Tôi lại. Tôi cảm thấy đó là thánh rồi. Các vị nhớ kỹ rằng đạo đức và lương thiện là nền tảng cho tất cả chúng ta. Thành tựu trên đạo đức và sự lương thiện chứ không phải là trên ác tâm. Không phải là trên các vấn đề vi phạm luật pháp. Ta có đủ điều kiện quá, tại sao chúng ta không phát triển? Hoặc là chúng ta bị tiêm nhiễm bởi một số các vấn đề tiêu cực. Vì vậy, người học Phật cần phải nhìn nhận rõ lại vấn đề này. Những nhu cầu của chúng ta không tội lỗi. Những vấn đề này Đức Phật cũng không cấm. Nhưng có chăng là chúng ta bị nhận thức nhầm lẫn một chút. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Cho nên tôi khuyên với em đó xong rồi. Tôi quay trở lại với các vị là cái gì? Tức là tôi muốn khích lệ tất cả chúng ta. Những người lương thiện. Những cái phước báo này làm sao chúng ta biến lại để trở thành một cái cuộc sống thực sự. Muốn nói cái niết bàn cực lạc, muốn nói giải thoát, muốn nói cao quý gì đó. Trước hết, chúng ta phải có những điều gì cao quý hơn người khác. Chúng ta không thể ăn mày, chúng ta đi nói với người doanh nghiệp là tôi là biết cái con đường làm ăn mọi thứ thế này, thế kia được. Mình muốn chia sẻ với những người họ là doanh nhân. Thì chúng ta cũng phải là tương đương một cái gì đó. Mặc dầu vật chất không là tất cả. Nhưng nó là một phương tiện sống. Chúng ta đừng có xem thường theo cái dạng giống như vứt rác. Chúng ta vứt rác thì phải đi như con đường như Đức Phật hay là các bậc thánh đã đi. Và những vị thầy nếu có nguyện vọng đó thì mới có khả năng đó. Còn chưa có nguyện vọng như một bậc thánh, xin thưa, cũng vô cùng khó. Tôi nhớ hồi sáng Hòa Thượng Nhật Hỷ cũng nói, có tiền biết làm gì nhưng mà các vị cho vẫn thích. Tôi nghe mà. Có phải không? Các vị thấy rằng đó là chuyện bình thường. Trong cuộc sống này cũng phải có cái gì đó như một phương tiện mà. Tôi nghĩ rằng người đạo Phật cần phải thay đổi một số các vấn đề. Nếu tôi nói sâu cái này, hồi tôi lệch luôn cái đề tài tôi nói hôm nay. Gác lại đi dịp khác bàn. Vì tôi đã hứa với cô này, tôi muốn giới thiệu một cái điều này để chi? Để cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, nếu gia đình nào người thân gặp phải thì thử dùng. Nếu được phải nói là một cái phần mà góp cái điều gì đó cho y học cũng như cho những người mắc bệnh đang là. Còn cái chuyện như thế nào thì tôi muốn nói trở lại vấn đề. Rất có khả năng sự màu nhiệm đó nó xuất phát từ cái sự tu tập nguyện cầu mọi thứ của cô. Tại sao một người có thể họ chết vì sét đánh, nhưng mà chắc gì chúng ta bây giờ lấy con vịt mổ mà úp lên bụng có thể sống. Một người đang bị bệnh nguy nan như vậy, chắc gì chúng ta múc một cái chén nước theo dòng để cho người đó uống hết. Nhưng mà tại sao có ai mách bảo thì lại hết? Hoặc là nằm chiêm bao thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân chỉ một cái gì đó thì lại hết. Hay là thấy một cái vị thần thánh nào đó họ giúp đỡ thì lại hết. Cái hết này nó là cái gì? Một sự màu nhiệm mà không thể dựa vào bằng chứng y khoa được. Chúng ta học đạo nó có những điều rất là khó nói. Nhưng mà tại sao tôi không có lạm dụng vấn đề này để tôi nói với các vị? Vì sự thật, cái việc này nó khó lắm các vị. Có nhưng mà có như thế nào? Nếu mà chúng ta khẳng định 100% như vậy thì tại sao người này được mà người kia không được? Rồi chúng ta biết nói hay sao? Cho nên, việc còn lại tôi chỉ khuyến khích thôi. Tôi khuyến khích người ta như vậy, tôi khuyến khích người ta như vậy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ bảo đảm 100% gì đó. Tôi rồi, hồi đó giờ tôi không chủ quan như vậy. Nhưng mà tôi biết rằng việc làm này nó sẽ có lợi ích. Nó sẽ hỗ trợ được cho những cái người đang khổ, đang đau, đang bệnh đó được một cái gì đó. Đây là điều tôi nói chắc thật như vậy. Còn được bao nhiêu xin thưa, tôi không có biết. Tùy nhân duyên phước báo và cái tâm thành của mọi người để có cái độ cơ cảm giữa họ và chư Phật, chư Bồ Tát hay là các cái đấng thiêng liêng trong vũ trụ gì đó. Cái cơ cảm này nói chung là nó thuộc về cái điều vô hình. Khó giải thích lắm, không thể cân đo đong đếm được. Nhưng mà giá trị của nó rất là cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao tôi khuyến khích các vị nên trì chú niệm Phật hay là sám hối rồi này kia? Những cái này tôi thấy nó có hữu ích trong cái giai đoạn đang là. Cuộc sống rất là phức tạp và chúng ta không lý giải trước được mọi vấn đề. Sức của phàm phu chúng ta còn có giới hạn. Cho nên tôi tin rằng các bậc tổ đức dạy cho chúng ta không phải chỉ cho chúng ta bằng cái cách này để giải thoát, không phải trì chú để giải thoát, sám hối để giải thoát gì đó. Tôi không đặt vấn đề giải thoát, nhưng mà đặt năng lực gia trì để giúp chúng ta vượt qua ít nhiều khổ nạn. Tôi đặt cái mục đích này, chứ không phải là tôi đặt vấn đề giải thoát. Và những người đặt vấn đề giải thoát trong các cái nhu cầu tu đang là, bao nhiêu người có thể đạt được điều đó đâu. Không có một người, chẳng qua là chúng ta tưởng tượng hơn là sự thật. Đừng dễ dời nữa. Để đạt được điều này, sự nỗ lực của chúng ta phải tương đương, chứ không phải giá díu bằng một vài hình thức như thế này để chúng ta đạt được điều đó. Cả cuộc đời Đức Phật bỏ cả kinh thành, bỏ cả sự nghiệp, hy sinh bản thân và chấp nhận biết bao nhiêu điều gian khó để đánh đổi được điều đó. Chúng ta đây giỡn mặt ngồi dài ngày cái vô để giác ngộ niết bàn giải thoát vớ vẩn. Tôi phải nói là như vậy. Một con người bản lĩnh như Đức Phật như vậy, coi Ngài đánh đổi như thế nào. Còn chúng ta học đòi theo lời Phật dạy, rồi chúng ta nói một cách rất là dễ. Chứ nếu chúng ta đi tìm cầu để có được những điều như Đức Phật nói đi, dễ hay khó? Rồi lúc đó chúng ta sẽ thấy thế nào? Tôi không phủ nhận cái giá trị đó, nhưng mà giá trị đó không hề đơn giản như những cái buổi thực tập như thế này. Nhưng những buổi thực tập như thế này là một phương tiện giúp cho các vị tốt hơn trong cuộc sống của mình. Những cái phước báo chúng ta làm, nó không phải là vô lậu để đạt được các bậc thánh quả, nhưng những giá trị hữu lậu đó cũng giúp cho chúng ta được bình an, vui vẻ ít nhiều trong cuộc sống đời thường. Sự giá trị của Đức Phật cũng dựa vào tất cả những phước báo vốn có của chúng ta, chứ không phải là tự nhiên nước lã khuấy nên hồ. Các vị múc bao nhiêu nước lã để có được một cái mẻ hồ? Không thể. Như vậy, Phật lực gia trì cũng phải dựa vào ít nhiều tâm tu và phước đức. Những sự lương thiện của chúng ta vốn có, để mà làm nên, phải có chất gì đó mới làm nên hồ. Quý Hòa Thượng có kể một câu chuyện như thế này. Có một anh này, ảnh là như là một dạng tiều phu, ảnh đi vô rừng, ảnh đốn củi về để lo cho gia đình cũng như là kiếm sống. Ảnh không có biết thế nào là trầm hương, nhưng mà ngày hôm đó anh vô anh đốn được một cái cây, nói chung là nó cũng giống như các cái loại trầm hương, nó có phần chết phần sống rồi còn như một cái điều như vậy đó. Thì ảnh cũng đốn anh vác về, nhưng mà có một điều lạ là vậy nè, khi anh vác về thì anh có cảm giác ủa cây này nó không giống cây khác, tức là khi anh vác về đó thì cái mùi thơm nó thoang thoảng nó tỏa ra cho ảnh, là ảnh nói là cái cây này nó có cái mùi lạ. Thì ảnh mới đưa cho mẹ, ảnh nói là mẹ, hôm nay con đốn củi nhưng mà có cái cây này sao nó thơm quá, có thể mình để dành. Nhìn ra là mẹ biết đó là một loại trầm hương. Thì mẹ mới nói với anh rằng là thôi được rồi, đây là một loại gỗ quý. Tới bây giờ mẹ con mình nhờ một cái người đó, họ tạc tới tượng Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái cây trầm hương này. Thì người con cũng hoan hỷ, à thì việc đó tùy nguyện vọng của mẹ, thì con thấy thơm quá con mang về, và nếu mà mẹ làm được vậy thì cũng tốt. Thì sau đó anh cũng đi vào rừng tiếp tục, cũng đi đốn củi như thế, thì anh lại gặp hổ vồ đi. Thì có một con hổ nó xuất hiện, thì nó chuẩn bị vồ anh. Thì khi mà anh quảng hồn và anh ngã ra đó, thì tự nhiên có xuất hiện một cái người phụ nữ mặc đồ trắng. Và xuất hiện mới chỉ con cọp rằng mi đi. Và chỉ nói vậy thôi, rồi cái con cọp là đi. Và cái người phụ nữ đó cuối cùng là cũng đi. Anh là người không có biết cái người phụ nữ mặc đồ trắng là ai. Sau khi anh thoát nạn rồi, anh quay về anh mới nói với mẹ mình. Thì mẹ mới nghĩ ra là cái này do con mang khúc gỗ trầm hương về, và mẹ có ý niệm tượng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì bằng cái lòng thành kính đó và cái nguyện vọng, mặc dù chưa tạc thành tượng, nhưng mà nguyện vọng đó đã có ở trong tâm rồi, mẹ nghĩ Bồ Tát cứu con đó. Như vậy thì đây là những câu chuyện mà được quý thầy lớn kể lại. Thì như vậy, có những điều mà chúng ta không thể lý giải được theo cái góc độ khoa học thông thường, mà chúng ta chỉ từng nghe ở hầu như các truyện cổ tích hay là các truyện huyền thoại. Nhưng mà trong cái việc này không ai có thể nắm chắc 100%. Huyền thoại cũng phải có một cơ sở nào đó. Huyền thoại xảy ra, nó không hẳn để cho một cái người trần mắt thịt thấy một cách lồ lộ, một cách chính xác để chúng ta có thể đúc kết lại. Hay là chúng ta có thể thấy như một tính logic học. Các cái việc mầu nhiệm xảy ra, nó nằm ngoài cái sự mà giải thích logic của chúng ta. Để chi vậy, các vị Bồ Tát không bao giờ có mặt mang cái nghĩa để mang tính logic học để mà giúp đời. Để người ta suy luận ra đây là Bồ Tát thì mang cái nghĩa là gì? Gián tiếp giới thiệu về bản thân. Không có đâu. Sự giới thiệu này sau khi người đó không còn, hoặc họ đã đi rồi, hoặc là cái gì đó, chúng ta mới nghĩ lại, à thì ra cái chuyện này ngoài tưởng tượng. Tôi nhớ tôi có đọc qua chuyện Linh Ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà do một vị hòa thượng ở chùa Kim Sơn ở Mỹ có viết á. Người này mà bị nước lũ cuốn á, thì người này chỉ nhớ cái lời mẹ dặn là ngày xưa khi gặp tai nạn nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nghe con. Thì cái người này lúc đó cũng không biết điều gì, thì khi mà lật thuyền rồi thì á, là bị nước lũ cuốn rồi, thì người này chỉ nhớ duy nhất là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, không biết niệm được bao nhiêu rồi cuối cùng là ngất liệm. Nhưng mà khi người này tỉnh lại thì lại thấy mình nằm bình yên trên một cái gò cát. Xung quanh toàn là nước và cũng không thấy một chiếc ghe, chiếc thuyền nào và không thấy ai là người mang mình để lên gò cát này. Vậy thì tất cả những điều mà xảy ra chúng ta tự hiểu một cái cách như thế nào đó chứ kêu chứng minh khoa học để ráp nối tính logic nó không có ý nghĩa ở trong đó. Mọi thứ trong cuộc đời dường như là như thế. Cho nên cách ra nay khoảng một năm có một vị Phật tử này kể tôi là cổ có một người bạn. Cái anh này thì anh làm bên hội chợ hay là gì đó. Thì ảnh có kể lại cái chuyện của ảnh là như vậy. Trước khi ảnh đi tham dự cái chương trình hội chợ nơi đó, thì ảnh có đi phóng sanh. Và hôm đó ảnh có mua những loại cá phóng sanh, thì trong đó có một con cá trê rất là to, nhưng mà lúc đó là nó dường như nó lật bụng rồi. Thì cái người kia nói là thôi con này sắp chết rồi, thôi khỏi phóng sanh đi, nó cũng không sống đâu. Thì anh nói thôi kệ nó, mình phóng thì nó sống được, nó sống, nó không sống thì nó chết, thì để luôn đi, phóng sanh hết đi. Thì anh đem phóng sanh hết số lượng cá đó, và kể cả con cá trê rất là to mà nó lật bụng đó, mà nó cũng còn ngáp được. Thì vài hôm sau thì anh đi làm hội chợ, thì mỗi một người một gian hàng đó mà. Thì ảnh nói là cái hội chợ 3 ngày nhưng mà trong đó anh làm được 2 ngày rồi. Thì trong tối đêm đó đó, lại có một cái người đến nói với ảnh rằng ngày mai đó thôi con nghỉ đi, đừng có đi làm nữa, nếu đi làm là gặp nạn đó. Thì ảnh nghe cái tiếng đó thì ảnh thấy trong chim bao là tự nhiên có một người đi ẹo vậy nè. Tức là đi không phải bình thường mà ở trên đầu lại có hai cái cọng râu quốc quắc như vậy đó. Anh nói là như vậy mà đi không có bình thường, đi ẹo như một dạng người nhưng mà với một cái hình thù không rõ ràng mà lại râu ở trên đầu là như vậy. Và đi ẹo vậy nè, tức là nó không phải là như con người chúng ta bước đi. Thì anh giật mình thức dậy, anh cũng có suy nghĩ, anh cũng không hiểu điều đó là điều gì, xin thưa với các vị. Thì sáng ngày hôm sau anh cũng dẫn ra, anh mở chợ đồ mọi thứ như vậy đó. Thì rồi trong lúc anh làm anh lại nhớ lại điều mà anh thấy trong đêm. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, cái anh thấy anh hồi hộp, anh không có yên tâm. Cho nên cuối cùng anh mới thâu xếp lại mà anh cũng chưa dọn đi. Thì ngay giờ trưa đó các vị thấy một cơn giông lớn đến và nó đổ cái cây ngay cái chỗ ảnh đó, đè nát hết chân cái chỗ hội chợ đó, mà riêng là cái chỗ anh là chịu nặng nhất á. Xong rồi cái anh nói chung là hồi tưởng lại, mà là anh tự liên kết trong chính cái tâm thức của chính mình thôi. Anh nói là nếu như vậy vị này giống như là con cá trê mà mình thả. Tại sao là cái người đó lại không có dáng bình thường, đi ẹo ẹo, đầu dẹp dẹp mà hai cái râu ở trên đầu? Thì đây là những cái điều mà rất là thật. Những cái việc này nó xảy ra, cho nên cái điều này đem nói với người khác thì người khác không thể hiểu được các vị. Người ta hay cho chúng ta là quan đường. Nhưng mà trong cuộc đời nó có những cái điều mà chúng ta không thể lý giải được theo cái dạng hiểu biết của phàm phu chúng ta. Đây là một việc rất là phức tạp. Cho nên tôi thiết nghĩ hạnh phúc khổ vui trong cuộc đời một phần lệ thuộc vào định mệnh, nhưng một phần quan trọng vào phước báo và tâm tu của mỗi con người chúng ta. Nhờ cái việc tu tập có thể một phần chúng ta chuyển hóa được. Tôi nghĩ rằng sự chuyển nghiệp chỉ có tu mới chuyển nghiệp được mà thôi. Ngoài điều đó ra, không có một sức mạnh nào của bản thân hay là quy vũ nào có thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khổ đau trong cuộc đời thì tôi có suy nghĩ đó là chuyện rất bình thường. Không ai một đời chỉ là hạnh phúc, và cũng không ai một đời chỉ là khổ đau, đúng không? Cho nên tôi có cảm giác rằng cuộc đời chúng ta như một chiếc bánh da lợn. Ừ, Cục bánh da lợn có nghĩa là nó nhiều lớp. À, lớp màu xanh, lớp màu trắng, lớp màu vàng, lớp màu tím, lớp màu đỏ. Rồi mỗi một màu đó là một cái đặc trưng khác nhau. Có những người tiểu dẻ hơn thì màu xanh là cho ngọt ngọt, màu trắng thì cho the the, béo béo vậy đó ha. À, chúng ta cứ là như vậy. Nó hết lớp này nó tới lớp kia. Nếu một người ăn cái bánh da lợn, có những người ăn ngộ lắm. À, thông thường thì người ta cắn cho tất cả là xanh vàng đỏ trắng có cùng một lúc. Phải không? Vậy thì tất cả các cái béo the the rồi ngọt ngọt có đắng đắng cả gì đó không biết. Thì nó trong một chiếc bánh đó thì nó cùng hòa, đúng không? Nhưng mà có người ăn lạ lắm. Lột. Chiều nay coi chừng về mua bánh da lợn ăn hết. Tôi thấy có người ăn cũng vui. Chiếc bánh da lợn ta có 5-6 lớp, cái đầu ngồi lột lên miếng cái bỏ. Phải không? Tại vì bánh da lợn mà lột ra cái nó giống như miếng bột lèo eo rồi nè. Các vị làm sao đút thẳng vậy được? Phải ngã mới đút được chứ. Các phải không? Còn nguyên cái thì để vậy được không? Được, nhưng mà lột ra miếng sao để thẳng vậy được? Cho nên lột ra cái đầu ngã hồng lên ăn hả? Cái đầu trên để xuống. À, như vậy là họ đây cảm nhận cái miếng xanh này có cái vị nó là vị gì, các bạn thấy không? Rồi cái bắt đầu tiếp theo cái miếng trắng này coi nó vị nó vị gì, lộ miếng trắng lên cũng làm vậy nữa. À, tức là người ta muốn cảm nhận hương vị của từng cái màu sắc khác nhau khi người ta làm cái chiếc bánh da lợn, các bạn thấy không? Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy á. Cuộc đời chúng ta không thể thuần là màu trắng hay là thuần là màu xanh hay không phải là thuần là màu đỏ. Cuộc đời chúng ta nó có rất là nhiều màu, nó được pha loãng với nhau. Khi chúng ta có mặt trong cuộc đời, hạnh phúc khổ đau như đã được quy luật cân đo đong đếm để chúng ta cùng mang để có mặt trên cuộc đời này rồi. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu khóc nè, rồi bao nhiêu tiền có được nè, rồi bao nhiêu cuộc tình trải qua nè, bao nhiêu thành bại, dường như nó đã cho chúng ta một cái xếp gì đó. Cho nên tôi nói này không mang cái nghĩa tôi lệ thuộc vào định mệnh, nhưng mà phải nói số phận của mỗi con người chúng ta có mặt dường như có một phần không nhỏ cho các vấn đề đã được an bài trước trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tùy vào cái góc độ tu tập có thể chúng ta thay đổi ít nhiều, không phải là không có. Cho nên tôi mới nói cái cuộc sống của chúng ta giống như cơm và miếng tàu hũ. Nếu ở đời thì ta nói là cơm và khứa cá ha, cơm và miếng thịt, ví dụ vậy đi. Một chén cơm thì tôi cho là một khứa cá, tôi cho là ví dụ vậy. Còn trong đây thì tôi cho là một chén cơm tương đương tôi cho là một miếng tàu hũ. Miếng tàu hũ này là thức ăn để mà chia đều với chén cơm này. Nhưng mà có những người họ cứ lấy miếng tàu hũ họ ăn trước. Ngon mà. Cho nên họ sẽ ăn trước. Và còn lại là gì? Còn lại là cơm tẻ thôi. Thành ra ăn hết miếng tàu hũ thì cố ăn cái chén cơm lạc này đi con. Có phải không? Còn nếu mà một người ta chia đều thì sao? À, già vô miếng cơm cái mới cắn vô miếng tàu hũ ha. Là miếng tàu hũ đủ để với miếng cơm này cho nó hòa quyện nó ngon. Mặc dù không nhiều nhưng mà vừa đủ. Có phải không? Còn thấy miếng tàu hũ ngon quá cho nên làm cái hết. À, còn lại ăn nguyên cái cơm trắng. Thì ngược lại cũng vậy. Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé. Phải nói là thịt thà đồ mọi thứ nó đắt đỏ lắm các vị. Cho nên những cái đứa trẻ mà kể cả tôi, khi ăn mà nó có thịt là lúc nào cũng để dành cuối cùng. Tức là ban đầu gán ăn mấy cái gì đó, ăn cơm, ăn bún, ăn gì đó không biết, ăn đi rồi miếng thịt mà thấy thèm lắm nhưng mà kìm lại. À, ăn cho nó hết mấy cái này để cuối cùng ăn một miếng thịt cho nó đã. À, những cái thông thường chúng ta ăn hết rồi cuối cùng còn lại là những cái gì ngon nhất chúng ta để dành cuối cùng. Thì cách nào cũng là miếng thịt, miếng tàu hũ và cách nào cũng là chén cơm hay là thực phẩm nào đó. Sự tương đương nó là như vậy. Cuộc đời chúng ta là cái cách để chúng ta ăn như thế nào là tùy cái việc phối của chúng ta. Có phải vậy không? Tôi nói những cái điều rất đơn giản, nhưng các vị về trầm tư đi, vô cùng thú vị. Và tại sao tôi nói cái việc này? Bởi vì tôi chia sẻ việc này để các vị hiểu rằng có những vấn đề cần suy gẫm lại. Người Phật tử học Phật đừng mong cầu suốt cuộc đời chúng ta chỉ thuần là hạnh phúc. Như vậy thứ nhất là vừa tham, thứ hai chưa hợp lý. Hạnh phúc khổ vui là những cái điều đắp đổi. Tận hưởng hạnh phúc và cũng như tận hưởng khổ đau hay tận hưởng nỗi buồn. Và điều quan trọng nhất là nỗi buồn hay là khổ đau đem đến cho chúng ta một kinh nghiệm khác. Hạnh phúc đem đến cho chúng ta một kinh nghiệm khác. Và cả hai đều là những bài học quý giá trong cuộc đời của chúng ta. Một người chỉ toàn là hạnh phúc thì không thể nào hiểu thế nào là hạnh phúc. Còn một người khổ đau không thì thật sự mà nói quá vô lý. Vì vậy khổ đau và hạnh phúc nó giúp cho con người chúng ta nhiều kinh nghiệm. Giác ngộ hay không cũng là như vậy. Thuần khổ đau cũng chưa hẳn là để giác ngộ. Mà toàn là hạnh phúc thì càng là lại càng không thể giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật có mặt ở cõi Diêm Phù Đề mà không có mặt ở cõi trời Đao Lợi. Và đồng thời Đức Phật cũng tại sao không có mặt ở nơi địa ngục. Xin thưa, địa ngục quá khổ đau, không thể nào giác ngộ được. Cõi trời thì quá sung sướng cũng không thể giác ngộ được. Chỉ có Diêm Phù Đề này, giữa trần gian có hạnh phúc có khổ đau thì mới là cái duyên để cho các bậc thánh có mặt hay là các đức Phật xuất thế trên cuộc đời. Vì vậy khi người tu tập phải hiểu điều này rất rõ, không mong cầu hạnh phúc hay khổ đau. Hạnh phúc khổ đau cứ tùy duyên, hạnh phúc hưởng hạnh phúc, khổ đau giải quyết theo khổ đau. Quan trọng nhất là trí tuệ và bản lĩnh để sống. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, mong ước cho mọi điều hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc giống như chúng ta mong ước, thì chúng ta lại thất vọng, chán chường và chúng ta lại nhục chí đi. Và thậm chí đối với con đường tu tập, một số người mong ước không thành thì lại thối tâm, cho rằng Phật Pháp không linh và tu hành không đem đến cho họ như mong ước. Cái này là tại chúng ta chứ không phải tại Phật Pháp. Cho nên nghĩ thêm một lĩnh vực nữa để chúng ta hiểu vấn đề này. Hiểu như thế nào? Các vị nào mà có tuổi tác thì hầu như có kinh nghiệm về việc này. Tức là đa phần, tôi không nói là tất cả, những người thầy Bùa Lỗ Ban hay là thầy Pháp, người ta dùng cái từ thầy Pháp, thì hầu như cuối đời người đó và thậm chí là hàng cháu con của người đó dường như là không ngóc đầu nổi. Thì cái này các vị có một cái lý giải như thế nào khi các vị là người học Phật không? Vì sao nó lại là như vậy? Cho nên đây là một vấn đề quy luật rất tự nhiên, chứ nó không mang cái nghĩa là vì nghề nghiệp. Xin thưa, tôi có đọc trong một lời lý giải. Cái này giữa dân gian chưa ai có lý giải. Nhưng mà đa phần người ta chỉ có kinh nghiệm. À, nhà người đó, dòng họ người đó là làm thầy, là bà đó làm bà rồi, cho nên con cái không làm ăn nông nổi, rồi gia đình lại thế, hoặc là thậm chí con bệnh ốm đau hoặc chết yểu từ nhỏ, vân vân, nhiều điều nó xảy ra bi đát, thậm chí nghèo khổ đến độ mà hơn những người thông thường. Thì ở đây có cái lý giải nào nó thích đáng về điều này hay không thì tôi sẽ chia sẻ với các vị một chút kinh nghiệm để hiểu. Tôi có đọc cho một lý giải tôi cảm thấy tương đối hơi lý thú. Lý thú là gì? Tại sao những người dính vào trong các bùa chú thì ban đầu họ dường như là họ rất khấm khá, nhưng mà sau đó rồi thì họ lại phá sản hoặc tàn mạc đến độ mà không cứu vãn? Thì những cái người đó họ lý giải là như vậy: người chơi bùa hoặc người lạm dụng bùa chú gì đó thì họ đi đến gặp những vị thầy bùa đó, họ cho, thì họ nói là họ muốn làm ăn cái này, họ muốn dự án này, họ muốn cầu nguyện cái kia, họ muốn cầu nguyện cái nọ, thì cơ bản dường như bước đầu họ được thành công, hiển linh rất rõ, có thật như vậy. Nhưng mà người ta lý giải Tại sao càng về sau thì lại là thất bại và tiêu tan? Thì người ta lý giải như là vậy nè. Họ cho một thí dụ thôi. Họ đưa một cái đường thẳng dài, họ cho đó là đời người hay là dòng đời. Và trên dòng đời này họ mới để những cái chấm, chấm đen, chấm đỏ, hai ba chấm đỏ, một chấm đen, hai ba chấm đen, một chấm đỏ. Tức là ở trong cuộc đời có đen, có đỏ, nó đi suốt như vậy. Thì cái đỏ họ cho là hạnh phúc, cái đen họ cho là khổ đau. Và họ mới nói rằng, cái người mà họ lệ thuộc vào bùa đó, hay là họ dùng bằng những cái tà thuật, hay là bùa chú thì họ là như vậy. Họ đem hết cái đỏ trong một cái dòng này, họ gom về cho một khoảng, họ đẩy hết tất cả những khoảng đen này đi. Tức là họ quán đổi các cái đỏ, họ rút hết trong một cái chuỗi vậy nè, họ đem về họ để cùng một khoảng. Và vì vậy, cái người này sẽ tận hưởng trong suốt một cái khoảng đỏ này, mà không phải là ở đâu ra, không phải là trên trời xuống, không phải là cái mới có được, mà họ rút tất cả những cái đỏ của họ sẽ có trong tương lai đó, cùng trong một giai đoạn. Và khi cái đỏ này hết thì còn lại là gì? Còn nguyên khoảng này là đen. Thì họ lý giải là vậy. Cái câu cô nào nói hết phước, câu đó đúng. Có nghĩa là đem hết tất cả những phước báo có được của trong đời này, cùng xài trong một giai đoạn. Tận hưởng hết rồi còn lại là gì? Còn lại là chấm đen. Thì người ta gọi là hết phước. Và hết phước thì làm sao có thể có hạnh phúc lại được? Hết phước thì làm sao gây dựng được sự nghiệp? Hết phước thì làm sao có hạnh phúc? Người xưa đã từng dạy hữu phước bất khả hưởng tận. Có phước đừng nên xài hết. Cái câu mà người xưa nói là như vậy. Mà ngày xưa tôi lại dịch sai chứ. Hữu phước bất khả hưởng tận là có phước hưởng hoài đi, không có hết. Tôi thì dịch như vậy, nhưng mà tôi dịch sai. Bây giờ tôi lại hiểu là hữu phước bất khả hưởng tận có nghĩa là có phước đừng nên hưởng hết để chừa lại. Vì trong cái cuộc đời tương đối này, khi chưa giác ngộ, chúng ta phải dựa vào phước báo để tồn tại, để hạnh phúc hay khổ đau thôi. Chúng ta không thể nói được giác ngộ niết bàn trong tương đối này. Giữa hai con đường tương đối và tuyệt đối, giữa con đường nhập thế và con đường xuất thế là các vấn đề khác xa nhau. Người học Phật phải hiểu điều này rất rõ. Vậy trở lại vấn đề, những người họ tận dụng cái điều này, nhất là những người sử dụng chú bùa ếm đối đồ mọi thứ đó, thì tôi có trao đổi chuyện này với thầy Huệ Đăng. Thì thầy Huệ Đăng có nói với tôi là người sử dụng thần chú để cứu người chứ không lợi dụng cái chuyện đó được. Bùa chú mọi thứ, điều duy nhất không bị ảnh hưởng hậu vận lâu dài của các thế hệ cháu con và cả bản thân người đó. Chỉ có điều cứu người nhưng không thọ dùng bất cứ một điều gì. Chỉ là dùng để cứu thôi. Thì điều đó nó mới không có xảy ra. Còn nếu chúng ta cho rằng là cho người này linh thiêng thì phải trả cái này giá bao nhiêu, làm cái bùa yêu này cho người đó rồi phải là bao nhiêu, làm bùa làm ăn người này là phải bao nhiêu. Sự thật, người ta xin được, người ta làm có cuộc sống, người ta sẽ chấp nhận trả giá là chuyện bình thường. Nhưng lấy quyền năng để đổi lấy nhu cầu cuộc sống là một nghịch lý. Cho nên người thật sự có quyền năng thì thứ nhất là người ta không có nhận thù lao. Chính không nhận thù lao mới duy trì quyền năng được lâu dài. Còn nếu người nào có luyện được cái gì đó, tôi thì không rành, nhưng mà tôi dựa trên lý giải thì tôi nói thôi. Tức là họ luyện được điều gì đó để thành, nhưng mà họ lấy cái đó để làm lẽ sống. Tức là họ dùng cái đó để mà họ sai khiến âm binh, sai khiến cái gì đó để họ có thể là biến các việc để trở thành cái này cái kia. Sự thật rằng tất cả những điều đó cũng không ngoài phước đức hay là nhân quả. Lúc còn phước thì cứ khiển, hết phước thì nó quật lại. Đó là chuyện rất là đương nhiên. Cũng vậy, cả cuộc đời chúng ta gom lại để nhất thời phục vụ cho tham vọng của mình để thành. Thì sau khi chúng ta đã hưởng hết tất cả những cái này rồi, thì còn lại không thể khác hơn. Cho nên, cái người học và tu suy gẫm, tôi nghĩ khổ vui là chuyện bình thường trong quy luật cuộc sống. Không có cái gì khổ hoài và không có gì vui hoài. Vì vậy, lúc vui nghĩ đến lúc khổ tìm cách vượt qua. Cách như thế nào? Tùy cái trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức tu học của mỗi con người. Thì ở đó chúng ta sẽ có một cái gì đó vẫn bình thường. Ăn trái ớt hay ăn chén chè, mỗi cái đều có giá trị của nó. Ăn ớt có vị cay, ăn chè vị ngọt, thế uống cà phê vị đắng. Tất cả mọi thứ nó đều có cái hương vị nhất định của nó về cái điều gì đó trong cuộc đời. Cho nên tôi nghĩ rằng người Phật tử khi học tu bình thường đón nhận mọi thứ trong cuộc đời. Điều quan trọng nhất là tâm tu không thay đổi, phước báo không từ nan. Cứ làm, cứ bồi dưỡng phước đức cho mình, tụng kinh trì chú, đó là chuyện của chúng ta để tăng thêm nội lực. Bởi vì thật ra sức phàm phu rất khó với nhiều chướng duyên trong cuộc đời này. Vì vậy tôi khuyến khích các vị trì chú tụng kinh là tôi biết rằng cái lực của chúng ta đang là tới đâu. Tôi là người hướng dẫn cho các vị các khóa tu, tôi phải hiểu về điều đó. Mục đích của tôi trong từng phương thức hành trì mà hướng dẫn các vị đều được sự suy tư rất là kỹ của tôi. Tại sao tôi hướng dẫn cho các vị ngồi thiền 10-15 phút? Tại sao chương trình trì chú tôi không bỏ? Tại sao chương trình sám hối tôi vẫn khuyến khích các vị nên duy trì? Tất cả những điều đó từ một sự trăn trở của tôi. Những người họ thích những lý thuyết trên mây, trên gió gì đó, họ cảm thấy đây là thông thường. Nhưng mà xin lỗi, các vị chưa vượt qua được thông thường, các vị nói chuyện trên mây, trên gió để làm gì? Nấc thang thứ nhất các vị chưa đi mà các vị lại nhảy tới nấc thang 100 để làm gì? Tôi không đào to búa lớn vì vấn đề tu học của các vị. Mà tôi muốn cho các vị từng giai đoạn một cách thích hợp mà thôi. Có những giai đoạn các vị cần là như vậy đó. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng để chuẩn bị chứng đắc cái gì đó. Xin lỗi, chứng đắc tứ thiền còn không có nghĩa địa gì thì đừng nói mấy chứng đắc cái gì đó. Tứ thiền Đức Phật còn cảm thấy rằng không bình an. Thì đừng có ngồi đó mà ảo tưởng một vài cái gì đó. Tôi không quá quan trọng gì vấn đề khác. Mà tôi vẫn đang là tập trung cái này. Các vị có cái này một cách vững vàng đi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đâu có sao đâu. Tại sao phải tham vọng bằng tưởng tượng? Chúng ta thích nghe người khác vẽ. À, cái này thấp quá, cái này là gì quá. Thấp cao không phải do cái miệng của người khác nói đâu. Mà thấp cao ở đây là cái gì? Là thực tâm tu của các vị trên lệch nhau ở chỗ ứng dụng hành trì. Nó như thế nào? Chứ còn mấy cái người mà cứ nói cho cố thế này thế kia nhưng làm được gì? Cho nên tôi nhớ hoài cái lời dạy của Hòa Thượng Thiện Tâm. Đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần là chỗ này. Tại sao là như vậy? Cho nên tôi thí dụ với các vị nhiều bài giảng rồi. Tôi nói cái đống đá 1000 kg. Người này nhìn thấy người kia mỗi lần ginh 50 kg mang đi chỗ khác. Ông này mới nói trời ơi, sao không mang lần 500 kg, mang 2 lần hết đống đá này rồi. Thì ông kia mới trả lời, tôi cũng biết vậy, mang lần 1000 kg hết luôn. Nhưng mà ai mang? Có phải không? Ai là người mang? Ông nói mang lần 500 ký, 2 lần là hết đống đá. Nhưng ông mang được mấy ký? Chứ ngồi đó nói chỉ 2 lần, lần 500 ký, 2 lần hết 1000 ký rồi. Thầy. Tôi cũng biết khỏi cần 2 lần, 1 lần thôi. Đúng không? Để ngồi nói cái kiểu đó, nói cách gì không được. Nhưng mà quan trọng nhất là mang như thế nào? Không mang mà ngồi đó lại nhả yếu quá vậy, mang là cái 50 ký yếu quá, 50 ký. Ông mang đi. Cái này thí dụ là thí dụ thật. Nói trên mây trên gió, cuối cùng chúng ta tu đang là cái gì? Thực tế chúng ta chưa được cái gì? không có những hạnh phúc tối thiểu, cũng không có những an lạc tối thiểu. Rồi chúng ta nói ba cái chuyện mây gió bằng phương pháp này, bằng phương pháp kia. Xin lỗi các vị, tôi đã trải nghiệm rất nhiều, tôi mới nói với các vị về điều này. Cái gì có trải nghiệm mới nói, mới chia sẻ. Muốn giới thiệu người ta một món ăn này tốt, phải ăn vô đi. Ăn vô đi, có chết thì tự chết trước đi. Hả? Chứ còn chưa ăn, chưa biết gì chăng. À, ăn ngon lắm, ăn làm ngon lắm. Thầy cái mà bản thân không dám ăn, hoặc là không có tự tin về cái đó. Rồi giao cho người ta ăn, người ta chết hả? Cho nên muốn cho người ta ăn cái gì đó, sao sao đó, ăn vô đi, nuốt vô. Coi sống chết thế nào, gì đó, bổ béo thế nào, sau đó hả nói. Có cần gì đâu mà vội mà nói vớ vẩn như vậy. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Trí Quảng có nói một câu mà tôi học trong cái quyển lược giải về Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng nói là không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Cho nên cái điều mà tối thiểu của chúng ta chưa có được, đi nói chuyện linh tinh để làm gì? Vì vậy những phương pháp hành trì của chúng ta đang là tôi đang hỗ trợ cho các vị làm cái nền. Tôi đâu có nói cái này trên đọt đâu. Tôi chưa bao giờ tôi nói cái pháp môn này trên đọt, hay là các vị giải thoát từ những cái này. Từ hồi khóa tu đầu tiên cho đến bây giờ 10 năm rồi, qua khóa tu 113 rồi. Các vị có nghe rằng tôi nói là từ những cái này để các vị giải thoát niết bàn không? Tôi đâu có nói mấy cái đó đâu. Tôi chưa bao giờ tôi nói những cái cách mà chúng ta hành trì để giải thoát. Còn một số những tổ chức gì đó tu hành sau đó cứ giải thoát rồi. Một số người nói ôi tu đây thấp quá để đi những cái tu cao hơn. Tôi phải gửi cao tới đâu. Cao này anh này cao thế này chứ. Ừ hay lắm. Cho nên những gì tôi chia sẻ hướng dẫn với các vị đó là trách nhiệm của tôi. Sự đạt hay không đạt của các vị cũng liên quan đến sự trách nhiệm của tôi. Cho nên tôi chia sẻ bằng tận cái tâm của mình cho các vị. Tôi không vẽ vời để thổi phồng một cái gì đó. Cái gì tôi nói, nó nằm trong phương diện nào, tôi có cái giới hạn của nó về phương diện đó. Tôi phân tích một cách cặn kẽ, khi nào như vậy, khi nào không như vậy. Để chi? Tôi không làm mù mờ cho các vị nhận thức và học tu. Tôi cũng không nhằm đánh bóng cho một cái vấn đề gì đó. Tôi chỉ mong rằng những kinh nghiệm này giúp cho những người Phật tử hữu duyên cho con đường tu học, để ứng dụng có kết quả thật sự ít nhiều cho chính mình. Và về phương diện tương đối của cuộc đời, giúp các vị vượt qua nhiều thử thách để có cuộc sống tạm bình an trong một cuộc đời vốn là vô thường và phức tạp này. Tôi xin dừng bài giảng lại tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe bài nói chuyện hôm nay. Hãy mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.